đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng mới tổ quốc không xa.
Chúng tôi xin chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh sẽ thực hiện bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188. Vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay, thứ bảy ngày 9 tháng 2 năm 2013, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống BoTalk. Để bắt đầu trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay, Thiên Tính xin giới thiệu cùng quý vị nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Thiên Tính thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, và chào chú, hôm nay chú có khỏe không?
Hôm nay tôi khỏe và tôi vui nữa anh ạ. Hôm nay tôi vui lắm là vì tôi chắc anh cũng như toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây có một niềm vui như tôi, thưa anh. Niềm vui xuân, mừng xuân Quý Tỵ anh ạ. Mừng xuân chim hót mai nở. Mùa xuân thật đẹp anh, đẹp về thiên nhiên, thời tiết, khí hậu, con người, mơ ước và hy vọng. Nếu chúng ta có tầm nhìn hướng thượng thì mùa xuân còn đẹp hơn bội phần anh ạ. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình đón giao thừa, đón xuân của Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình này trên đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali, các người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình trực tiếp ngày hôm nay. Thưa anh, Thiên Tín, đông lạnh qua, xuân ấm đến, đó là quy luật tự nhiên của đất trời. Thưa anh, mùa xuân là mùa của sự sống, mùa của đoàn tụ, mùa của yêu thương anh ạ. Người Việt có tục lệ tốt đẹp là xuân về mùng 1 Tết Cha, mùng 2 Tết Chú, mùng 3 Tết Thầy. Đối với cá nhân tôi, mùng 1 cha mẹ tôi đã quá vãng rồi anh, nhưng mà theo lời dạy thì tôi thờ cha hãy bù đắp lỗi lầm, kính mẹ hãy tích chữ kho báu. Mùng 2 Tết chú đây là những người bằng hữu thân mến, những người bạn bè của mình ở đây hay tại một nơi xa. Thưa anh, Tết Thầy ngày xưa anh cũng đã học, tôi cũng đã học là tiên, học lễ, học văn, tinh thần tôn sư trọng đạo lúc nào cũng có trong lòng chúng ta anh ạ. Không thầy đố mày làm lên. Chương trình hôm nay chắc chắn là tôi sẽ đưa phần thứ hai lên phần thứ một, rất là Tết Thầy trước và tôi sẽ Tết Chú. Tết Thầy là một người bạn rất là thân mến của tôi, một người bạn vong niên từ một nơi vòng trái đất. Có một lần người ta đã nói với ông, với tôi là ông ấy đã dối lại cuộc đời với ông Phan Đình Minh trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây đó. Nhưng hôm nay mùa xuân tôi vẫn được nói chuyện lại với ông từ bên này trái đất, xin gửi về thành phố Sài Gòn. Đẹp lắm Sài Gòn ơi, của tôi và của cụ bây giờ. Xin gửi lời chào đến nhạc sĩ Tô Hải. Thưa, nếu nhạc sĩ nghe được tôi à?
Có, nghe rất rõ.
Em cảm ơn cụ nhiều lắm. Không thầy đố mày làm lên. Những cái câu chuyện rất là hay cụ đã cho tôi biết, điều quý mến lắm thưa cụ. Tôi vừa mới thua với cụ là cha mẹ tôi đã mất rồi. Tôi thờ cha, tôi bù đắp lỗi lầm. Có những cái lỗi lầm theo người Công giáo chúng tôi tự đấm ngực nói là lỗi tại tôi. Có những cái lỗi lầm của cụ đã đấm ngực vào, cụ nói là tôi là một thằng hèn. Trước khi nói chuyện là đầu xuân ngày hôm nay, xin được kính chúc sức khỏe của cụ và xin cho biết thời tiết ở trong Sài Gòn cụ đang chuẩn bị đón giao thừa như thế nào thưa cụ Tô Hải ạ?
Đối với tôi thì chả có cái gì là đặc biệt cả. Chỉ có cái là nhìn đồng bào, nhìn ngoài cái sự nó xảy ra xung quanh tôi đều qua cái TV, bỏ gia đình vào trong Sài Gòn này để làm công nhân, bán xương máu mồ hôi để mà kiếm mà mới ăn, nhưng mà không sao có tiền để mà về thăm gia đình được. Người ta đưa cả lên trên TV đấy. Cho nên là nói thật là tôi thì chả có ai, chỉ có hai vợ chồng thôi, nhưng mà Tết thì cũng chẳng có cái gì mà phải có nhà, có con nít hay là có ông bà già gì, cho nên chả có chuẩn bị gì. Nhưng mà nhìn thấy rồi cái vỏ bên ngoài, cái gọi là người ta nói là đang tiến lên, thậm chí người ta còn bước nhầm nữa, người ta bảo là một cái đất nước là hạnh phúc. Thì nói thật là chả biết là hạnh phúc ở đâu. Chứ tôi thì tôi thấy là đồng bào bây giờ nhiều người khổ quá. Cho nên là Tết đối với tôi thì tôi càng nghĩ càng thương cho những nhân loại bây giờ đó. Hàng hóa người công nhân hiện nay ở các xung quanh Sài Gòn này là không có gì ăn.
Thưa nhạc sĩ Tô Hải, cụ nói làm tôi buồn lắm đây. Chúng ta bắt đầu bằng cung mi buồn rồi. Nhưng mà thôi, tôi thưa với cụ như thế này, cái điều cụ nói các thầy giáo, các cô giáo không có được tiền lương. Có nhiều thầy giáo, có nhiều cô giáo đang theo dõi chương trình ngày hôm nay lắm đấy, thưa ông. Ông làm cho người ta chạnh lòng đấy. Có người không có tiền lương. Nhưng mà tôi hỏi cụ thế này này. Cụ nói vậy là cụ nói không đúng đâu. Tiền hàng trăm tỷ của thằng Kiên Đầu Bạc nó để đâu? Tiền hàng trăm tỷ của con gái viên chức thủ tướng cô Thanh Phương, Thanh Phượng, Thanh Phường gì nó để đâu? Nhưng mà thôi, bây giờ thế này, cụ nói không có điều ngạc nhiên. Tôi sẽ gửi cụ một cái điều ngạc nhiên khi tôi nói về tôi tiết chú. Chú đây là chú em, là một người rất là thân mến. Chúng ta tôn trọng, là dù rằng chú em đối với cá nhân tôi vẫn tôn trọng nhân vị, tôn trọng nhân phẩm, tôi tôn trọng nhân quyền của ông. Và mới đây, ngày hôm nay ông được về chúc Tết và chắc chắn ông sẽ lên tiếng chúc Tết cụ Tô Hải, nhạc sĩ Tô Hải. Từ bên này chúng tôi gửi về bên Hà Nội thăm thân mến một người bạn, một người em rất là thân quý. Xin gửi lời chào đến kỹ sư Lê Anh Hùng, nếu anh Hùng nghe được tôi.
Vâng, tôi là Lê Anh Hùng ạ. Xin chào kỹ sư Phan, chào nhạc sĩ Phan Đình Minh và lan sóng của đài Radio Dallas. Gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
Bây giờ anh kỹ sư Lê Anh Hùng ơi, trước khi anh nói tiếp tôi xin phép anh, bây giờ tôi nói thế này, anh đã đi ra khỏi nhà tù rồi, cứ việc nói lớn lên. Anh gửi lời chào đến nhạc sĩ Tô Hải trong Sài Gòn đi anh.
À vâng.
Anh nói lớn một chút nữa anh.
Qua lan sóng của đài, cháu xin gửi lời chào tới nhạc sĩ Tô Hải. Cháu đã được nghe tiếng của bác từ rất lâu, nhưng bây giờ mới có dịp được gặp bác qua lan sóng của chương trình của đài Radio Dallas Sài Gòn.
Thưa nhạc sĩ Tô Hải, đó là tiếng nói của kỹ sư Lê Anh Hùng. Cách đây khoảng chừng hơn 10 ngày hay là 2 tuần, người ta đã ghép tội cho anh này là một anh điên, nhốt vào trong nhà thương điên. Nhưng mà anh ta không điên, anh ta có nhân vị, anh ta có nhân phẩm, có nhân quyền. Cái điều ngạc nhiên tôi chắc chắn là nhạc sĩ Tô Hải cũng đã nghe đến người bạn trẻ là kỹ sư Lê Anh Hùng. Thưa cụ có nghe về Lê Anh Hùng không? Thưa cụ Tô Hải à?
Tôi không những nghe mà tôi còn đọc tất cả những cái lời của anh ta gửi đó. Cho nên là tôi rất cảm ơn Minh Quê, Minh Hằng nữa là đến tận đây. Và mẹ của anh Hùng nó phải viết cô để mà họ đòi như về quốc tế. Và bây giờ thì họ đã thấy là cái mà bắt cóc anh mới vào bên vòng bệnh viện tâm thần nó quá điên hơn là cái hoàng điên, cho nên là họ đang phải trả khỏi ra. Cho nên là tôi rất cầu của anh.
Kỹ sư Lê Anh Hùng, anh có điều gì muốn tâm tình với cụ Tô Hải, anh nói đi anh. Cụ vừa mới rất là thương mến anh đó anh kỹ sư Lê Anh Hùng.
Vâng, cháu rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của cụ Tô Hải cũng như là của rất nhiều người, rất nhiều cá nhân ở trong và ngoài nước. Vâng, cũng nhờ cái áp lực của công luận rất kịp thời và rất hiệu quả như vậy, cho nên là cháu đã rời khỏi cái nhà tù thì trong 62 ngày bị giam giữ trái phép.
Thưa cụ Tô Hải, trong cái câu chuyện giữa cụ ở thành phố Sài Gòn của tôi, thành phố Hà Nội và thành phố Dallas team của tiểu bang Texas, cụ có nhắc đến phần đầu về thiếu ăn thiếu mặc của những người, ngay cả những người làm công việc cho nhà nước bây giờ. Cụ có nhớ lại cái Tết thời bao cấp của cụ cách đây mười mấy hai chục năm không? Cụ có nhớ lại cái thời bao cấp không thưa cụ Tô Hải?
Tết đó thì có cái gì mà không nhớ. Nó giống nhau đến một cái mức đó là người Tết đều giống nhau như vậy. Tức là Tết thì mỗi nhà được một cái gói nhà nước cho, giống nhau như hết, đến nhà nào cũng ăn một cái kẹo, như nhà nào gọi là Tết nhà nước bao cấp. ơn đảng, ơn chính phủ, ai cũng có cái tết như nhau.
Năm nay khổ đã
đó thì làm sao mà chúng tôi quên được.
Năm nay cụ đã 87 tuổi thì rồi.
Có một cái tết mà tôi không thể nào quên, đặc biệt thì nhân tiện tôi nói luôn.
Dạ.
Anh ta vừa nói nha.
Cụ nói đi cụ.
Đó là cái tết bỗng dưng người ta đổi cái ngày ngày chốc một ngày. À chốc mấy là sớm một ngày đấy. Rồi thì là người ta tổ chức ra tới tận cái ngày 45 năm mà làm trước, trong giờ đúng cái tết mà tất cả mọi nơi bên đầu, bên Triều Tiên, bên Hàn Quốc thì ở trong Nam, miền Nam, miền Nam ấy thì đều gọi là đêm 30 thì là nổ súng và tiến vào chiếm các cái nào là tòa đại sứ Mỹ, rồi tiến vào chiếm cố đô ấy, gọi là tổng tấn công và nổi dậy. Đó là cái đêm, cái tiếp đó là cái đêm mà ở ngoài đó chúng tôi nghĩa là nhớ nhất. Vì chúng tôi biết rằng cuộc tổng tấn công và nổi dậy này là cách đây đúng 45 năm, cái tiết đó đấy. Là toàn bộ những các cái anh, bao nhiêu anh em đồng chí của chúng tôi ấy là sẽ mất mạng. Và ý như rằng có là đâu có giữ được. Mấy hôm nay người ta đến, người ta đặt cua rôm, người ta vái ở trước cái tòa lãnh sự, tòa lãnh sự Mỹ. Thì tất cả vào thì anh kiếm được mấy tiếng đồng hồ, sau đó là họ đến tiêu diệt hết cả con chó tình tay nào ở Huế cũng vậy thôi. Phía thành Huế được một lúc đó đâu được 7-8 hôm hay sao đấy, các dùng các địa điểm mới là anh giữ và anh tuyên truyền là Mỹ lãnh đại thắng tổng tấn công của nhân dân nổi dậy, cuối cùng chả thấy nổi dậy như cả chết cả đống và rút lui hết. Đặc biệt ở Huế trước khi rút lui thì thịt hết những người anh nhân dân. Đây là cái tết mà không phải là chúng tôi ngoài nội không biết đâu, hy sinh vô cùng để bao được cái lợi về chính trị là ta có thắng lợi. Những người thắng lợi đó là chết không biết bao nhiêu con em của miền Bắc, mà không phải là để mà chiếm được đâu cả, chỉ để mà lấy cái tiếng và ta đây thắng lợi đây này, để cũng Mỹ chết rồi thì Mỹ quân sẽ bỏ chạy thế này. Nhưng mà cuối cùng đến lúc anh bỏ chạy thì anh không nói gì, anh vẫn cứ nói là thắng lợi. Đây cái tết đó là cái tết đó là bây giờ người ta đang làm ở Mỹ để người ta kỷ niệm 45 năm. Mà cái đáng nghĩa là theo tôi là nên lờ đi thì đúng hơn. Vì anh ta nói ra thì đó là cái tết đau buồn nhất của dân miền Bắc, chết nhiều con em nhất. Tôi khi nói rằng dưới nhà có hai thằng Hoàng Việt và Văn Cận cũng chết ở trong cái dịp này. Còn cái dưới Văn ấy, thì có Nguyễn Thế Tư Lộng Tấn cũng chết trong cái dịp này. Cứ tưởng bỏ đi vào thành phố ngu con nghe ta là chết. Đấy, nếu mà nhớ các cái tết ở miền Bắc thì tôi nhớ cái tết. Tết đó là cái tết là chúng tôi thấy là những cái người có đầu óc như tôi là đều thấy. Và đây lại là một cuộc để mà các nhà chính trị kiếm chết để mà tuyên truyền, chứ còn thực tế sắp tới là chết rồi. Làm gì có đủ sức của tổng tấn công mà nổi dậy đồng loạt.
Thưa cô Tô Hải, một phần nào cụ đã khơi lại cái nỗi niềm đau của 45 năm của người dân Việt Nam đấy thưa cụ ơi. Cụ nói là người ta tưởng niệm đau làm thế gì, phải đưa chúng nó ra tòa án, đưa chúng nó ra tòa án.
Hai đứa bạn chết, mấy đứa con trong cái dịp đó đấy. Hai đứa bạn thân, có con đi bộ đội chết cả trong cái dịp đó đấy. Hiến dân tất cả cho chủ nghĩa công sản. Mà mình cũng không biết, cứ tưởng ra để mình giải phóng dân tộc.
Đối với tất cả những người chiến binh cộng sản ở phía bên kia, cũng như tất cả những người chiến hữu quân lực Việt Nam của chúng tôi ở phía bên này, chúng tôi tức là cả hai bên có quyền chém giết nhau thưa cụ, vì đó là chiến tranh. chúng tôi có quyền chém giết nhau. Nhưng tại sao lại đập đầu chôn sống hàng ngàn người dân, hàng chục ngàn người dân, thưa cụ và Tô Hải? Là con người chứ đâu phải là súc vật đâu. Cụ khơi lại. Có lẽ không bao giờ, không bao giờ người Việt Nam trên dãy đất CS quên được cái năm mà cụ mới nói, năm 1968, cho đến khi nào tất cả những tên tội đồ này giàu đã chết cũng phải đưa ra tòa án quốc tế về tội diệt chủng, thưa cụ Tô Hải. Thưa cụ Tô Hải, kính sự...
Hiện nay cái 45 năm kỷ niệm ở Mỹ bây giờ ấy, họ không làm được cái gì, không có thành tích gì, thì họ cứ tuyên truyền ở Mỹ nên về những các cái thành tích cũ. Mà cái thành tích cũ bây giờ càng nói thì nó lại là càng không phải là thành tích, mà là những tội ác cũ. Đấy, cũng như bây giờ ấy, cái chuyện là 12 ngày Điện Biên Phủ chiến công, tôi viết bài rồi, chắc đồng chí anh em của chúng tôi ở ngoài kia đều là hưởng ứng vô cùng. Mà để nói thật rằng hiệp định thì đã ký rồi, ký tắt rồi, nhưng mà anh đang còn chỉ kèo thêm vài điều nữa, thế cho nên anh tạm thời anh nghỉ. Ai ngờ cái là nó dùng cái bia mà ép anh, và anh cuối cùng vẫn phải quay lại ký, và có được cái, có được thêm tỷ nào đâu, chẳng có cái tỷ đô la nào à. Và cuối cùng cái sự hy sinh đó, tất cả vì hy sinh để các ông có cái mục đích là công tuyên truyền là tao cứng đây này, chúng nó phải đưa đây này à. Cho nên là nói thật rằng tất cả những các cái thành tích, những các cái lịch sử mà tới bây giờ, tôi nói rằng những người như tôi bây giờ cứ chết dần đi, không còn ai để làm chứng. Thì tôi đã viết trên mạng ấy, và rất nhiều tờ báo đăng lại đó. Tất cả những cái đó tôi đều nói thật. Chúng tôi đã được học hành như thế nào khi mà ký tắt cái hiệp định về Paris, đình chỉ chiến tranh ở Việt Nam, thì chúng tôi học tập thế nào? Chúng tôi phải học. Và cái việc ký tắt ấy thì coi như là đã xong rồi. Thế nhưng mà là vì có một vài điều khoản chưa xong, thế mà rồi hai bên ép nhau, vừa đàm vừa đánh để đổ nát bao nhiêu thành phố, chết bao nhiêu con người. Thì tôi nói các nhà chính trị họ muốn tuyên truyền cho sẵn sàng dùng xương máu của nhân dân, của con em chúng ta, nướng thịt, nướng chả để hiến dâng lên trên cái thành tích mà cho anh tới ngày hôm nay là cái chủ nghĩa kiêu ngạo cộng sản chất thượng, không thể nào là sửa chữa được. Và bây giờ nó cứ tiếp thu cái đó, mặc dù là cái bọn ngày hôm nay là chả có cái thành tích đó gì cả. Còn mấy cái tay trước đó là vì sao thì nó cũng là có cái tí thành tích là vào tù ra tội, thậm chí nhất là cũng mấy thằng bị tử hình trung thân. Thế còn mấy thằng này đó, là lúc mà nó bây giờ công quyền ấy đổi tiểu mặt tất cả 14 thằng đều lúc đây đi làm cách mạng, gọi là cách mạng giải phóng dân tộc, thì nó đều là những thằng đang mặc quần thủng đít, thậm chí chưa ra đời. Cho nên là chúng nó cứ phải ăn mày cái chi oán, kể các cái chuyện cũ, mà càng kể thì những người sống như tôi thì càng thấy nhục nhục.
Nó đưa cái bóng ma ra, nó dọa người ta, thưa nhạc sĩ Tô Hải. Ông đã có một lần ông
đi đấy cả... mà ông còn cái gì đó, nó bây giờ nó xuống quá đi rồi, nhân nó là không còn tin tưởng gì nữa, nó thư thân mất nét quá đi rồi, nó trở thành những con sâu con mọt. Và chính chúng nó mình nhận thấy rồi, nó đúng là chúng nó không làm cách nào đó, nó cứ nuôi những cái thành tích ngày xưa ra. Mà ngày xưa nó gọi là thành tích, mà chính ngày xưa rất nhiều người trong chúng tôi gọi là thành tích, nhưng người ta tới bây giờ mà nghĩ cho cùng dài thì chả có thành tích quái gì cả. Đó là một sự mù mờ ngu dốt, cho nên bị lừa mà thôi.
năm 1863, tức là 150 năm nay rồi, thưa cụ Tô Hải, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng. Ông Tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ này, ông đã nói với những người đã chết trong cuộc chiến mình Nam Bắc như thế này: chính chúng ta, những người còn sống, phải hết sức làm tiếp những việc đang làm dở mà những người đã chết ở đây đã chiến đấu để cố đạt được. Chúng ta phải quyết tâm làm sao cho những người chết không chết uổng, để một chính quyền của dân, do dân và vì dân sẽ không tàn lụi trên trái đất này. Có một viên chức thời của cụ Tô Hải đã ăn cắp, đã học mót cái câu này đấy. Có một viên chức đã ăn cắp cái câu này đấy: một chính quyền của dân, do dân và vì dân sẽ không tàn lụi trên trái đất này. Kỹ sư Lê Anh Hùng, anh nghe câu chuyện của cụ Tô Hải nói về thời bao cấp, nói về thời cụ đi kháng chiến và nói về Tết Mậu Thân, lúc đó anh chưa sinh ra đời, nhưng tôi chắc chắn là anh đã đọc rồi. Anh có cái tâm tình gì khi anh nghe những cái tâm tình của nhạc sĩ Tô Hải không, thưa anh kỹ sư Lê Anh Hùng? Anh Lê Anh Hùng, anh nghe được tôi không?
Alo, nghe không rõ ạ. Điện thoại nghe yếu lắm mà, anh Linh Linh ơi.
Anh có nghe cụ Tô Hải nói gì không? Về cái chết, với cái Tết Mậu Thân hay không? Anh có biết hay không? Anh có đã đọc, học lịch sử những cái chuyện đó chưa?
Vâng, điện thoại nghe rất rõ, đơn tiên nghe rất kém ạ. Nhưng mà về cái Tết Mậu Thân đấy thì đấy là... đó là cả một bi kịch của một dân tộc. Alo.
Tôi đang nghe anh kỹ sư Lê Anh Hùng.
Vâng, điện thoại đây nghe rất kém mà anh Linh Minh ạ.
Anh nghe được không?
Nghe kém lắm ạ.
Thưa cụ nhạc sĩ Tô Hải, những cái điều mà cụ vừa mới nói ấy, tất cả những cái chuyện đó, những người ở trong miền Nam chúng tôi cũng đã biết cái sự đau khổ ở ngoài miền Bắc, và những người miền Bắc như cụ cũng biết những cái sự đau khổ của chúng tôi ngày hôm nay. Có những cái điều mà ở Sài Gòn bây giờ, ở Việt Nam bây giờ đang được nhắc đến, đó là vấn đề thay đổi hiến pháp. Cụ có nghĩ gì về cái điều mà người ta đang nói rất là nhiều đến thay đổi hiến pháp, mà ông thầy giáo Nguyễn Thượng Long, ông có viết một cái lá thơ cho ông Phan Trọng Tí gì đó, người ta nói bây giờ cho việc nói tự nhiên, nói thoải mái, nói bỏ điều 4 hiến pháp đi cũng được. Cụ có ý kiến gì về đó không, thưa cụ Tô Hải?
Tôi chỉ nói cái bài mới nhất của Khám này trên internet của bài giảng là đó là cái chuyện cho khỉ. Tôi thì tôi nói là các bộ tôi tất cả các cái cổ khỉ đó là nó chẳng có nghĩa đến gì cả. Họ đặt ra một cái hiến pháp kỳ hậu để cho phép toàn dân, cho toàn dân góp ý kiến cho đến tháng 3 này. Mà cái hiến bản gọi là các bản tin thảo hiến pháp chưa được thì học cái gì đấy. Đấy là nó còn giá mà nó còn tồn tệ hơn là cái bản thứ. Và trong đó có giáo sư thì đã nói rằng viết thẳng trên mạng là trong cái bản sửa đổi hiến pháp này thì nói là càng thứ cái chuyện là cái gì nhân quyền thì đấy, cái này là bị theo đấy. Rồi thì các cái ba cái tổ viện của Đảng Cộng sản thì không bao giờ cho chặt tới, tức là anh góp gì thì góp, tôi cứ góp đi, nhưng mà cái chuyện không có thay đổi đảng thì là bao giờ không phải là biết lâu lãnh đạo toàn diện đảng là nhà nước, đảng là tư pháp, đảng là hiến pháp, đảng là luật pháp, đảng là hành pháp. Cho nên là ai mà chào với đảng ấy cũng không có được. Cái thứ hai là đất đai. Đất đai là phải của chúng ta, là của những người thấy bản đảng, quay của toàn dân. Bây giờ, và đây là một người có
cũng là của các ông đảng ở dưới tỉnh. À, thì các ông ấy cũng như là
nhân văn giai phẩm à, Tô Hải thì đó không chết là mày.
Đấy là cái quá đi. Quá đi rồi cái khối anh vào tôi. Tôi là hứa. Còn tôi thì tôi quá thế nào. Cái anh cũng nào rồi. Tôi quá là quá khi mà tôi mà cần đánh nào rồi. Mới mới bị thật người ta nói là cái này là cậu của ba chàng vui với con nói là với cầu kỳ, tôi chỉ nói là đừng bỏ tiền, rất là cuối kỹ một ai cũng biết, như là cái tiền gì để vừa cuối cùng hóa ra, đặc biệt là nó tôi nó cho tiền vốn với thằng gọi là giám sư có mấy tôi chứ không thể tay được một tới mà có uy tín về dân pháp như vậy là giáo sư mà thằng nào đảng nào lãnh đạo là đấy giáo sư tiên ý mấy cái thằng giáo sư tiên ý tôi chỉ nói thật ra là toàn học nó không xứng đáng bằng cái thật thằng cháu tôi đấy không nào.
Có một cái ông giáo sư nào ở ngoài Hà Nội ấy, qua lời của nhà giáo cụ Phạm Toàn ấy, cái nhóm cánh buồm ông ấy nói là con bò chắc con bò qua khỏi biên giới nó cũng trở thành tiến sĩ mà, thưa cụ Tô Hải.
Bò thì đấy là con qua biên giới đấy đó, trong nhà nó có nó cứ cất tài nào tôi có biết, nhưng mà nếu ai theo dõi thì biết chúng mình cái thằng Nguyễn Đức Thịnh mà ký vô cả mấy chục mấy ngàn tiên sĩ gọi là tiên sĩ cái mắt lên đến bây giờ đây là một cái gì là toàn cái mũi cái nước trong Việt Nam này á quốc hội Việt Nam này là tiên sĩ nếu có ông Mỹ, nếu anh ấy còn người ông già thì thôi tha, mà sắp tới đây người ta còn tới đến với 6.000 tiến sĩ cơ, mà tiến sĩ bây giờ tôi nói một điều chúng tôi nói là thì nói được câu trả rằng thằng Mỹ anh nào biết ta mà cần là cái hãm tài.
Cụ nói vậy là không đúng đâu. Dù sao người ta cũng có bằng tiến sĩ, nhưng mà tôi chỉ theo cụ thế này này. Nếu mấy cái anh nó có bằng tiến sĩ ấy, thì tại sao không để cho mấy cái anh đó nó làm viên chức thủ tướng đi, mà để cho một cái y tá có bằng luật rừng? À,
có tiến sĩ ở đây không? Có những tiến sĩ
chương trình từ cánh đồng mây trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và đài Sài Gòn Dallas 1600 đang được truyền âm truyền thanh đi khắp toàn cầu. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay có nhạc sĩ Tô Hải và kỹ sư Lê Anh Hùng, người đã tố cáo ông thủ tướng và ông phó thủ tướng về tội giết người, nhưng vì đường dây liên lạc không, chúng tôi không thể liên lạc được rõ với kỹ sư Lê Anh Hùng, do đó chúng tôi sẽ hẹn ông trong một cái dịp khác. Thưa cụ Tô Hải, có hai cái, người ta bảo là có hai cái tin vui cuối năm, tôi để cho cụ nói thôi. Đó là nó thả ông kỹ sư Lê Anh Hùng và nó thả ông luật sư Lê Công Định ra. Cụ có coi đó là một tin vui về sinh hoạt dân chủ hay không, thưa cụ Tô Hải à?
Có, tất cả sẽ nhầm hết, kể cả ông Cát ở Tây Hương cũng nhầm hết. Ông bảo là có một cái sự gì thầm bảo mang ra chăng, có dân chủ thứ chăng, xin lỗi chẳng có gì, mà sắp tới là sẽ là bóp chặt hơn. Chắc anh không đọc cái bài tôi vừa mới viết vừa mới đặt cái bài đặt cho cái ban gọi là cái ban nội chính, các anh biết rồi anh chị.
Yeah.
Cái lý do sau một thời gian này, ba người chính chưa hoạt động gì thì nhà đã đặt luôn ra cái nghỉ chức vụ chỉ đạo đứng trong nước cho cái ba đội chính nhân nằm trong đường đấy. Nhiều người cứ tưởng là anh muốn bác anh nhất tư sẽ là cái đó cái kia còn chỉ tôi vừa tin tưởng là cái đó cái kia tôi vừa bỏ những người con người dân quá hay phạt lớn tất cả những người đang làm những chuyện đầy quá mà lại tin. Thế thì cái ủy ban này ấy, tôi chỉ bán lắm nó sẽ thành lập ra gì chính là anh Nguyễn Bác đấy định làm. Nếu đặt tranh này là nằm ở trong ủy ban đó ngoài trong cái tuyên bố đó tất cả những việc gì làm đều là chứng bằng những người báo cáo từ ủy ban này bằng người bác đấy cái ban nội chính thì nằm ở trong ủy ban ở trong cái ban cái ủy ban mới thành lập này ủy ban tiền giải đầu thế mà lại thêm một câu nữa là cái ủy ban đó thì được tăng cường thêm một số người bây giờ cái số người đó không có ở trong bộ chính trị nhưng toàn bộ cái ủy ban đó muốn làm những quyết định cái gì thì cuối cùng cũng phải chính trị cái bộ chính trị tức là vẫn như thế vẫn là anh hùng muốn thân trọng do đó cho nên là tôi chỉ nói tất cả cái trò gì của xin nói với các anh rằng các anh không biết được cái trò mà giáo đồ còn tôi lúc đó tôi phát hiện ngay và cái bài cuối cùng tôi vừa mới viết cuối năm này tại là vì thủ công của tôi là từ chức rồi chứ còn không như vậy cho nên thấy biết là không làm gì được cho các gia đình thì tôi em xin từ chức thủ công với đó phải đi lên tố cáo còn tôi thì nói ở trên này thì cũng là hứa rồi những gì không làm đấy cho nên là tất cả các cái chuyện đó xin nói với cùng tất cả đều như vô mà làm là không hết cho nên là bây giờ anh chỉ chán thả cho lý dám thả cũng nhiều vô dám thả như vậy đi con nếu con về kể cả anh hùng anh em hùng người đó mà chúng ta vừa nói chuyện thì nói thật thế rằng những cái người mà thả không được mà không thả không được cho nên là không có cái điều gì đâu đừng tưởng như hai cái hiện tượng đó mà bây giờ sống các nhà thậm chí các nhà đó các nhà gọi là bình luận quốc tế đều cho rằng đây là một sự mở ra và đang có một sự tiến bộ về phương diện đường lối của cái đảng cộng sản này đừng có vào xin nói chỉ cho một cái đơn giản thôi mất quyền mất lợi mất những tương lai và đặc biệt là bây giờ hàng triệu người hàng gần nghìn cái tướng tôi tính được quốc tướng của hai cái ngành quân đội rồi công an để bảo vệ mà họ mất làm sao được cho nên là không đợi nào mà chỉ có một cái điều mà tôi đang nói vậy thì bây giờ thế nào xin nói em tất cả mọi điều từ Bắc Kinh hết Bắc Kinh xây thế nào thì ta hưởng bằng đó
thưa nhạc sĩ Tô Hải năm nay cụ lớn tuổi lắm rồi. Chắc chắn là sau Tết tôi mới nói chuyện với cụ. Thứ nhất là bây giờ tôi chúc mừng tuổi sinh nhật cụ nhé. Tôi có hai người bạn Vong Niên, tức là cụ với một người nữa, một cụ nữa ở ngay tại Hoa Kỳ này. Cụ thứ nhất là cụ Tô Hải năm nay 87 tuổi, xin chúc mừng sinh nhật năm 87 tuổi. Một cụ thứ hai năm nay 95 tuổi, người một người bạn phóng viên rất là thân mến với tôi, đó là cụ Lê Bích. Cụ Lê Bích năm nay 95 tuổi. Tôi xin chúc mừng sinh nhật cả hai vị. Bây giờ chúng ta vào cho phút cuối của chương trình là thưa cụ Tô Hải. Tôi xin dành lại cho nhạc sĩ một đôi phút nữa. Cũng có lời chúc xuân đến tới toàn thể đồng bào trong và ngoài nữa. Tất cả câu chuyện hôm nay có lẽ nếu mà đài dành cho tôi với cụ thêm một tiếng nữa, chúng ta vẫn có không có đủ giờ để nói chuyện xuân. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi xin dành lại một đôi phút để cụ chúc xuân thưa cụ Tô Hải.
Dạ. Tôi xin được cảm ơn. Tôi thì tài hèn trước bọn. Tôi chỉ có một cái điều là quá cay đắng vì là nhân chứng của cái lịch sử. Của cái lịch sử suốt từ 145 đến giờ đắng cay, chết chóc, đúng cân mất mát, tan đạn của cái đất nước này. Chất rất là tôi không có nói xa, ngay cả gia đình họ hàng nhà tôi trong cái Tết này, ngoài này chỉ còn có mình tôi, tất cả đều không ai còn ở lại cái đất này. Và tôi xin nói thẳng rằng cái sự đó đối với tôi là cái sự buồn nhất trong dịp Tết. Và tôi cũng mừng cho tất cả những ai là không phải ở lại để mở hưởng những cái Tết đau khổ như chúng tôi. Thế thì chỉ nói rằng các bạn là những người đi ra tha thứ, nhưng xin nói rằng dành khi người ta gọi các bạn là những người
người
mình đã có học hành cho con cái học hành những nơi đi tốt và luôn nhớ về tổ quốc Việt Nam. Và sẽ có một ngày lúc nào đó cái bất kỳ gì nó nổ ra thì các bạn hãy trở về để mà chúng ta có được một cái sân sum họp, không còn phải kẻ là gọi là Việt kiều, kẻ là Việt Nam trong nước, kẻ là Việt kiều đó. Tất cả chúng ta đều là Việt Nam hết. Và tất cả cái vụ đó là cái vụ mà họ bây giờ thì họ chỉ gọi là Việt kiều. Bây giờ gọi là khúc ruột không thể cách bìa được nữa. Nó là họ đổi trong khúc ruột. Thế thì xin nói là các vị là hạnh phúc. Cho nên tôi xin nói, tôi chúc các vị ở bên đó là ngày một tiến bộ, ngày một làm ăn phát đạt, con cái thành đạt, quả sẽ có ngày chúng ta gặp nhau ở một cái đất nước thật sự tự do, thật sự dân chủ. Và lúc bây giờ thì có lẽ nhiều điều để nói với nhau.
Tôi có một khúc ruột thưa cô Tô Hải, tôi có một khúc ruột nhưng mà chắc là tôi
biết gửi lời cho quý rất nhiều người bạn bè của tôi ngày xưa đã khôn ngoan mà đi sang bên đó đi khôn, thậm chí tôi có những người bạn bè muốn đi khôn đi sang bên đó ngay từ trước. Cho nên là bây giờ thỉnh thoảng tôi có liên hệ lại thì tôi đều nói là đây này chứ không có nỗi đau khổ. Không chỉ có một cái điều là họ đang băn khoăn bất chết là vì họ bỏ nước ra đi thôi, chứ còn tôi thì cái thứ đau khổ bực bội
và cái đau khổ nhất là cứ phải nghe những cái điều mà nó nói trắng mình đen, nó đen thì trắng, nó nói từ quả đất này vuông, mọi thứ hết đều nhìn biết. Thì tôi nghĩ là cái cuối cùng và tôi muốn nói vài điều với lại đồng bào chúng ta ở bên ở nước ngoài, tôi tin hoàn toàn là các bạn.
Thưa nhạc sĩ Tô Hải, thưa cụ Tô Hải, hay cho tâm tình thân mến hơn đi. Giữa cụ và tôi thưa thằng hèn Tô Hải. Xuân về Tết đến, cụ biết đó là một mùa yêu thương. Mà tôi cũng báo cho cụ biết là con gái của cụ được chúng tôi anh em chúng tôi thương mến yêu thương lắm mà thưa cụ. Tất cả những người đều quý mến cháu cả. Ai cũng nghĩ như vậy cả, không phân biệt là chủ này nghĩa kia. Mà yêu thương thì phải chia sẻ cho nhau cả về vật chất lẫn tinh thần, thưa nhạc sĩ Tô Hải. Nếu nói về yêu thương, sao không mang đến cho 80 triệu dân một mùa được hưởng hạnh phúc? Hạnh phúc phải như một chum nước tràn đầy. Hạnh phúc phải như cành lộc mới hái xanh tươi ngút ngát. Phải sáng láng thơm tho như ánh nến, như khói nhang mà tổ tiên về chứng kiến cho sự thịnh vượng của người Việt Nam. Lại 12 năm nữa, con rắn lại đến với cái Tết này mang tên của nó. Trong văn hóa Việt Nam, cụ biết con rắn nó tượng trưng cho sự uyển chuyển và biến báo. Trong tôn giáo Kitô hữu của chúng tôi, con rắn là biểu tượng của sự khôn ngoan. Mùa xuân thắm sắc bay vàng, câu ca nhân tình mà chúng ta nói đến sự đoàn kết yêu thương nhau, cụ vẫn đã học, cụ đã biết và cụ đã nói. Khôn ngoan đã đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Cái tâm tình của cụ cho chúng tôi và cụ khuyên chúng tôi có cái ý thức dân tộc, ý thức cộng đồng, đoàn kết yêu thương nhau, quả là những cái điều này đã có từ trăm năm, từ ngàn năm rồi thưa cụ. Cầu mong cho mọi người yêu thương nhau bằng tình đồng loại trọn vẹn vào năm nay, để ai cũng được tôn trọng nhân quyền đúng nghĩa và được hưởng một mùa xuân mãn nguyện nhất. Một mùa xuân mà chúng tôi gọi là ý cha, được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn cụ Tô Hải. Chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là cụ sẽ đón năm mới tại thành phố Sài Gòn. Đẹp lắm Sài Gòn ơi của tôi. Luôn luôn chúc mừng cụ được...
Còn có 1 tiếng 10 phút thôi.
1 tiếng 10 phút nữa dạ. Chúc mừng cụ có niềm vui trong những cuộc cụ đang làm. Cụ còn khỏe lắm. Năm trước người ta nói là cụ đã chối với tôi trên chương trình này rồi. Dù có ngàn trùng xa cách, nhưng lúc nào chúng tôi cũng vẫn theo dõi sinh hoạt và sức khỏe của cụ. Thưa cụ Tô Hải, một người bạn phóng viên rất là thân mến của tôi. Chúng tôi cũng thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cảm ơn anh Tiên Tín, cô Quỳnh Như, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, cô Mía Lầu, anh Hoàng Vinh, YouTube Cali, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đã đưa chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới nhân dịp Tân Xuân, chúng tôi kính gửi lời xuân, chúc một lời xuân tươi đẹp đến với toàn thể quý thính giả đã theo dõi từ nhiều năm qua. Dù ở năm châu hay bốn bể, chúng ta luôn luôn bên cạnh nhau là những người con lạc, cháu hồng. Xin chào tạm biệt cụ Tô Hải. Xin chào tạm biệt quý vị và cung chúc Tân Xuân.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đường Minh thực hiện. Thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cụ Tô Hải cũng như là kỹ sư Lê Anh Hùng rất nhiều. Tuy là đường dây đã bị trục trặc và không thể liên lạc được với kỹ sư Lê Anh Hùng, nhưng mà Thiên Tính vẫn gửi lời cảm ơn đến anh rất nhiều và chúc anh cũng như với cụ Tô Hải cùng với tất cả quý thính giả của trên toàn cầu một năm mới an khang thịnh vượng và sức khỏe dồi dào. Mến chúc quý vị có một ngày vui, một đêm an lành và hẹn quý thính giả với những chương trình kỳ tới. Và Thiên Tính cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhà bảo trợ, đó là anh David Nhân Trừng và công ty Thế Vụ Tiểu Bang đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán tài chính. Thế Vụ Tiểu Bang chuyên đại diện cho các doanh nghiệp bị thanh tra trước Sở Thế Vụ, Comptroller Office và Tòa án Thế Vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trừng tọa lạc tại 1144 North Plano Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081, và số điện thoại của anh David Nhân Trừng là 81214 718 7906 214 718 7906.